Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Xin chào chị Mai Hoa, tình hình bão Tambin vào Việt Nam như thế nào và người dân cũng như chính quyền đã chuẩn bị đối phó với cơn bão ra sao? Không biết chị có thể cập nhật cho quý thính giả của SBS biết được không ạ?
Cảm ơn Đăng Trình. Bão Tambin khi di chuyển vào vùng biển Việt Nam đã chuyển hướng không đổ vào đất liền mà đi xẹt qua mũi Cà Mau và Vịnh Thái Lan. Thì theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam, trưa ngày 25 tháng 12, lúc còn cách Côn Đảo khoảng 200 gần 300 cây số về phía đông á, thì sức gió của bão Tambin đã giảm xuống từ 120 cây số một giờ xuống còn 80 đến 90 cây số một giờ. Và đến trưa ngày hôm nay, tức là ngày 26 tháng 12, thì khi vào đến khu vực vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, thì sức gió mạnh nhất của bão Tambin ở vùng gần tâm bão đã giảm xuống còn 60 đến 75 cây số một giờ. Tại đất liền, các tỉnh như là Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang là những cái tỉnh mà dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi bão rất là nặng nề. Thì chỉ có chịu ảnh hưởng bởi sức gió mạnh nên có mưa lớn mà thôi. Còn trước đó là ngày 25 tháng 12 thì theo thông tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam thì do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc, bão Tambin kết hợp với lại không khí lạnh ở phía Bắc tràn vào cho nên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận bao gồm cả Phú Quý thì biển động và sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Thì dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam cũng như là của Trung tâm Khí tượng Nhật Bản thì trong ngày nay và ngày mai, tức là 26-27 tháng 12, là bão Tambin sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng chừng là 20 cây số một giờ và suy yếu dần thành là áp thấp nhiệt đới, có nghĩa là Việt Nam sẽ không phải hứng chịu cơn bão khủng khiếp như đã diễn ra với miền Nam Philippines.
Vâng, đó là cập nhật thông tin về cơn bão Tambin vào Việt Nam, nhưng cũng được biết là tại Việt Nam, trong ngày hôm nay 26 tháng 12, lại có một cơn bão khác, nổi ngầm nhưng mà dữ dội không kém, đó là phiên tòa xét xử 15 người, trong đó có những người sinh năm 1990, 92 và 93, ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn, với cáo buộc phạm tội khủng bố chống chính quyền nhân dân, trong một vụ án nhằm vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân. Thì sự việc này như thế nào? Chị có thông tin gì không thưa chị?
Cảm ơn Đăng Trình. Đăng Trình nói đúng là cơn bão thiên nhiên thì suy yếu dần không diễn ra. Nhưng mà trong số những cái người hoạt động dân chủ thì ngày hôm nay họ cho biết rằng là tại thành phố Sài Gòn từ có mặt của công an an ninh gần như khắp nơi và rất là nhiều người, những người hoạt động dân chủ là bị công an canh chừng không ra khỏi nhà. Họ bị canh giữ nghiêm ngặt cả ngày, không đi đâu được cả. Còn về vụ án của phiên xét xử 15 trong số 70 người của vụ án Đào Minh Quân thì theo trên báo chí trong nước đưa tin là sáng nay ngày 26 tháng 12 thì Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án đặt bom xăng trong sân bay Tân Sơn Nhất. Thì trong đó là Đặng Hoàng Thiện 24 tuổi, Nguyễn Đức Sinh 32 tuổi cùng 13 đồng phạm bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, và một người là Lê Thị Thu Phượng 21 tuổi là bạn gái Thiện thì bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Thì theo bản cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao thì Đào Minh Quân là người đã chiêu dụ những cái người bị cáo này, và bản cáo trạng cũng nói rõ là từ năm 2016 thì Đào Minh Quân với Lisa Phạm là thông qua trang mạng xã hội cũng như là Facebook cá nhân đã chiêu dụ rất là nhiều người để thành lập những cái nhóm hành động. Báo chí trong nước cũng cho hay là khoảng tháng 4 là Thiện cùng với vài người nữa đã mua vật liệu để chế tạo bom xăng, chế tạo kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích là gây nổ sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp lễ 30 tháng 4. Thì Thiện đã được Lisa Phạm chuyển cho gần 12 triệu đồng thông qua tài khoản của bạn gái để mua những nguyên vật liệu để làm những cái dụng cụ nổ này. Ngoài Thiện còn có Ngô Thụy Tường Vi, Trương Tấn Phát, Nguyễn Thị Chung cùng tham gia. Và bản cáo trạng cũng cho biết là Thiện sẽ chuẩn bị hai quả bom xăng được ngụy trang trong hai thùng cạc tông sẽ cho nổ trong sân bay vào tối ngày 22 tháng 4. Trong đó là Thiện sẽ đặt một quả ở tầng 3 của nhà giữa xe, một quả còn lại thì Vi sẽ đặt tại cột số 9 của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên là do sự việc sợ là gây hậu quả nghiêm trọng cho nên một người trong bọn đã tháo pin ra khỏi máy điều khiển từ xa để không có kích nổ bom xăng. Và sau đó là hai cái thùng cạc tông này đã được đặt vào vị trí. Nhưng mà hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện thùng cạc tông có dấu hiệu bất thường nên đã báo cho an ninh hàng không. Còn cái thùng cạc tông mà đựng bom xăng đặt ở tầng 3 ở nhà gửi xe thì rồi đó là Thiện đã đi xuống tầng trệt để kích hoạt, nhưng mà khoảng cách quá xa cho nên đã không truyền được tín hiệu nên bom xăng không có nổ. Thì sau đó là tất cả nhóm đã bị bắt và bị ra tòa ngày hôm nay về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân như báo chí trong nước đưa tin.
Vậy thông tin cũng như phản ứng của các nhà hoạt động trong nước về vấn đề này như thế nào vậy chị?
Thì theo thông tin trên trang mạng cá nhân của nhà báo độc lập Phạm Đăng Trang, cũng là một người hoạt động có tên tuổi quen thuộc trong giới hoạt động tại Việt Nam, thì những bị cáo này tuổi đời còn rất trẻ. Họ là những người hay theo dõi livestream của một vài nhân vật đấu tranh trên mạng sống bên ngoài Việt Nam, mà như trong bài tường thuật báo chí trong nước có nhắc đến là Lisa Phạm và Đào Minh Quân. Còn theo ý kiến của một số những nhà hoạt động dân chủ khác ở Sài Gòn thì cho biết là những người trẻ bị bắt này họ đã rất là tin tưởng và làm theo lời kêu gọi từ những cái livestream của hai cái người kể trên và đã bỏ ngoài tai những cái lời khuyên của những người hoạt động lâu năm có kinh nghiệm. Bình luận về vấn đề này thì nhà báo Phạm Đăng Trang nói rằng nếu như mà âm mưu này mà thành công thì sẽ có người thiệt mạng tại sân bay Tân Sơn Nhất vào cái ngày 22 tháng 4 đó. Thì như vậy không khác gì những người Việt đã chết trong cư xá Prince mà biệt động Sài Gòn đã đánh vào ngày 24 tháng 12 năm 1964. Và cô kết luận rằng ở một quốc gia dân chủ, công dân hoạt động chính trị là điều quá đỗi bình thường. Nhưng mà ở xứ sở độc tài như Việt Nam, muốn hoạt động chính trị đấu tranh cho tự do, trước hết mỗi người cần phải hiểu biết đã, dù ít dù nhiều cũng phải có hiểu biết đã, là mình cũng phải trang bị kiến thức cho mình đã trước khi dấn thân vào.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.